Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần 2. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Hốc Đá Vững An và tiếp theo là Giê-xu.
Giê-xu siêu phàm là chính, cứu Chúa tôi, cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời. Chỗ hóc đá thiêng kia đem hồn linh tôi yên dấu, ở đây tôi vui xem sông linh màu. Cho hốc đá vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu, tôi trong chỗ thâm nguyên thay. Cánh tay Giê-xu che an ninh này, cánh thiêng che trùm khiến bình tĩnh thay. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính, cứu Chúa tôi, cất gánh ác kiên ra khỏi tôi rồi. Chúa đã nâng tâm tôi không rời lấy, không nào núng, bổ thêm cho tôi linh vô cùng. Hồn tôi Giê-xu đã tách che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đức phu tôi trong chỗ thâm uyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh phiên che chùm khiến bình tĩnh thay. Phước thiêng vô tận Ngài đổ xuân biên bao, mỗi phút ơn lành dương suối tuôn rào. Bởi thế trước ngôi tôn vinh lòng tôi vui ca sướng, đấng yêu thương mua tôi cách lạ thường. Hồn cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đức phu tôi trong chỗ thâm uyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiêng che chùm khiến bình tĩnh thay. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tình, rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình, với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính. Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình, hồn tôi Giêsu đến đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu tôi trong chỗ thâm uyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiên che chùm khiến bình tĩnh thay.
Sự sáng thế giới là dòng sông.
Bây giờ xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần 2. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý, tình thương sẵn lòng, bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Kỳ trước chúng ta đã nói về hai phẩm tính đầu tiên của tình thương là nhịn nhục và nhân từ. Hôm nay, chúng ta sẽ nhấn mạnh thêm về lòng nhân từ qua lời nói, vì thể hiện thông thường nhất của đức yêu thương nhân từ là qua lời nói. Không chỉ là không nói những điều tiêu cực về người khác một cách vô trách nhiệm, nhưng còn là có thái độ can đảm và cẩn trọng để xác minh những điều tiêu cực nói về người khác, không chỉ để giúp nạn nhân, nhưng cũng giúp chính người đưa tin biết thận trọng khi đưa tin. Khi nghe kể một câu chuyện xấu về người khác, chúng ta cần kiểm chứng bằng những câu hỏi như sau: Chuyện đó chính anh biết, chính anh nghe, hay anh nghe đồn, nghe kể lại? Nếu nghe kể lại, thì anh có cơ hội nào kiểm chứng chưa? Nếu chưa, thì chúng ta cần cầu nguyện, rồi tìm cơ hội gần nhất kiểm chứng trực tiếp với những người liên hệ, trước khi để tin tức lan truyền không kiểm soát được. Có câu chuyện bảo rằng vào thời Trung Cổ, trong một ngôi làng hẻo lánh bên Âu Châu, có một đạo sĩ sống ẩn dật, nhưng được nhiều người biết đến vì có những lời khuyên khôn ngoan. Ngày kia có một thanh niên đến thổ lộ, anh ta đã có những lời vu cáo tệ hại về một người trong làng. Đến nay, người đó đã chết trong đau khổ tủi nhục vì bị hàm oan. Bây giờ anh ta ân hận quá không biết phải làm sao, cho nên đến xin vấn kế vị đạo sĩ khôn ngoan. Đạo sĩ đưa cho anh ta một bao lông chim, bảo anh ta vào làng, đến từng nhà để trước mỗi hiên cửa một cái lông chim. Làm xong, anh trở về báo cáo đã hoàn tất. Vị đạo sĩ khen anh ta đã có cố gắng làm theo lời căn dặn. Tuy nhiên, ông bảo còn một việc nữa phải làm, thì việc chuộc tội mới viên mãn. Ông bảo anh trở lại trong làng, đi đến từng nhà, lượm hết lại những chiếc lông chim. Anh kinh ngạc bảo làm sao lượm lại được, vì gió thổi bay hết còn đâu. Vị đạo sĩ gật gù nói với anh: Những lời nói xấu và vu cáo của anh cũng thế, không thể thu hồi. Những lời đó đã tàn hại và đã theo đuổi các nạn nhân vào tận trong mồ mả. Chuyện cổ này cho chúng ta thấy hậu quả nghiêm trọng của những lời vu cáo, giúp chúng ta cần phải thận trọng trong lời nói. Hãy nói về người khác với tình thương nhân từ. Tuy nhiên, cũng có những điều cần phải nói, có bổn phận phải nói để người trách nhiệm có cách giúp đỡ, giúp giải quyết kịp thời trước khi sự việc trở nên tệ hại hơn. Đây là thể hiện tình thương thực tế và chân thật. Con cái kể cho cha mẹ những chuyện bình thường và bất thường ở nhà, ở trường. Cha mẹ khôn ngoan có thể thấy trước hiểm họa để ngăn ngừa. Tín hữu nói với mục sư, với ban chấp hành, với trưởng các ban ngành, và cũng cần chia sẻ cho mục sư những thông tin tốt hay không tốt mình biết, với mục đích để mọi người bày tỏ lòng quan tâm, cầu nguyện hay có cách giúp đỡ giải quyết kịp thời. Nhiều bệnh đúng ra có thể chữa được nếu phát hiện sớm. Rất tiếc là nhiều người biết trễ, có thể vì người khác thiếu quan tâm hay biết, nhưng không nói ra vì ngại ngần, vì hèn nhát, vì ích kỷ, chỉ muốn yên thân. Khi có một chuyện không hay, không bình thường xảy ra, cơ đốc nhân có trách nhiệm cần để ý xem xét và hỏi những câu này. Thứ nhất, việc đó có ảnh hưởng đến hội thánh và đến các tín hữu khác không? Nếu có thì đó là vấn đề mục sư cần biết. Khi mục sư biết, tùy vấn đề hay mức độ của vấn đề, ông có thể chia sẻ với ban chấp hành để cùng cầu nguyện tìm cách giúp đỡ giải quyết. Thứ hai, chuyện đó có đúng không? Người đưa tin biết trực tiếp, đích xác hay nghe chỉ là tin đồn? Nếu là tin đồn thì đã kiểm chứng chưa? Nếu không hội đủ những điều đó, thì chúng ta có thể cùng cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan cần thiết để nhận định đúng. Nếu mọi người đều có thái độ thẳng thắn và cẩn trọng như thế đối với tin đồn, thì không lâu, tin đồn trong cộng đồng sẽ giảm bớt một cách đáng kể. Bây giờ chúng ta nói đến phẩm tính thứ ba của tình thương không ghen tị. Không ghen tị là phẩm tính đầu tiên trong một loạt 8 điều tiêu cực tình yêu thật không được dính dấp vào. Yêu thương và ghen tị loại trừ nhau. Người ta bảo ghen tị là kẻ thù của danh dự, là nỗi đau buồn của kẻ dại. Ghen tị có hai hình thức. Hình thức thứ nhất bảo rằng tôi muốn có điều người kia có. Nếu anh ta mua được một chiếc xe vừa rẻ vừa đẹp, thì tôi muốn mua được một chiếc xe rẻ hơn và tốt hơn chiếc xe đó. Đó là ghen tị. Nếu người kia nấu một món ăn được người ta khen ngợi, tôi cũng muốn món tôi nấu được mọi người khen ngợi như vậy hay khen nhiều hơn nữa đến độ đến xin công thức để nấu. Đó là ganh tị, dù chúng ta chỉ suy nghĩ như thế không nói ra. Bất cứ ai làm điều gì tốt được khen ngợi đều vui và đó là niềm vui tự nhiên xứng đáng được. Tuy nhiên ganh tị là khi chúng ta so sánh với người khác rồi muốn mình cũng được như vậy hay hơn nữa thay vì đến chia vui với người được điều tốt. Ganh tị như thế là xấu, nhưng hình thức ganh tị thứ hai tệ hại hơn nhiều. Đó là khi chúng ta không muốn người kia được một chiếc xe vừa rẻ vừa tốt, hay khi chúng ta không muốn người khác nấu món ăn giỏi hơn mình, được khen, cho nên cố tìm chỗ để chê bai. Ganh tị loại hai là không muốn cho người khác có điều tốt họ đang hưởng. Đây là trường hợp xảy ra trong dụ ngôn Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, câu 1 đến câu 16. Chủ vườn nho sáng sớm ra mướn nhân công với giá mỗi ngày là một denier. Một số người thỏa thuận vào làm. Đến 9 giờ, ông lại ra, thấy có người đứng không, ông mướn vào làm bảo rằng sẽ trả lương giá phải chăng. 12 giờ trưa, rồi 3 giờ chiều, thậm chí 5 giờ chiều, ông chủ đi ra vẫn thấy có những người rảnh việc nên mướn hết. Cuối ngày, ông gọi công nhân đến để trả tiền. Khởi đầu từ những người mới làm lúc 5 giờ chiều. Mỗi người được lãnh một denier. Rồi người vào làm lúc 3 giờ, những người làm lúc 12 giờ, lúc 9 giờ sáng đều được lãnh mỗi người một denier. Cuối cùng đến những người vào làm từ sáng sớm tinh mơ, họ tưởng sẽ được chủ cho nhiều hơn vì đã làm suốt ngày. Nhưng mỗi người cũng chỉ được trả một denier. Họ lầm bầm trách móc chủ bất công, ganh tị với những người làm sau. Họ không muốn cho những người đó được chủ trả bằng mình, mà phải trả ít hơn. Đây là biểu hiện của lòng ganh tị loại 2. Đúng ra, người có tình thương không ganh tị sẽ phải ra nói với những người làm có một giờ mà được lãnh một denier. Chúc mừng các anh may mắn thật, được làm trong vườn nho của một ông chủ thật tốt, thật rộng rãi. Tôi thấy ít có ai tốt như ông chủ của mình. Người có lòng ganh tị loại 2 này tệ hơn người ích kỷ. Người ích kỷ chỉ lo cho mình, chỉ biết mình, chỉ vun quén cho mình. Nhưng người ganh tị loại hai này lại mong điều tệ hại xảy ra cho người khác. Đây là loại ganh tị xấu xa, đê tiện, độc ác hơn hết. Đây là loại ganh tị của người đàn bà trong vụ án vua Salomon xét xử, ghi trong Các Vua thứ nhất chương 3 câu 16 đến câu 27. Hai người đàn bà sống chung trong một nhà, cả hai có thai và cùng sinh con trai. Một đêm kia, một bà nằm ngủ đè chết con mình. Nửa đêm, bà ta thức dậy, đánh cháo đứa con chết cho bà kia, lấy đứa trẻ sống làm con mình. Sáng dậy, bà kia thấy đứa trẻ chết không phải là con mình. Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng xin vua Solomon phân xử. Vua truyền lệnh đem gươm đến, bảo chia đứa trẻ sống làm đôi cho mỗi bà một nửa. Người mẹ đứa trẻ sống la lên, xin vua đừng giết mà giao đứa trẻ đó cho bà kia. Nhưng bà ta không chịu, nhất mực bảo rằng vua đã ra án lệnh rồi, cứ như thế mà thi hành. người phụ nữ này có lòng ganh tị ác độc loại hai, muốn điều tệ hại nhất cho người kia. Kết cuộc, vua Solomon tuyên bố, người xin đừng chia đứa bé mới là mẹ thật, vì có tình thương thật, tình thương chấp nhận mọi thiệt thòi. Một trong những cuộc chiến lâu dài chúng ta phải đối diện trong cộng đồng, đó là luôn luôn có những người may mắn hơn chúng ta, có điều gì đó hơn chúng ta, thí dụ như những người vào nghề sau chúng ta mà lại thành công hơn chúng ta, mua được nhà trước chúng ta, có xe tốt hơn chúng ta, có con cái ngoan ngoãn hơn con chúng ta và thành công hơn con cái chúng ta. Có hàng trăm thứ để chúng ta so sánh, so đo và ganh tị, và kinh khủng hơn là ganh tị trong dạng ác độc, là mong điều xấu, mong điều không hay xảy ra cho những người hơn mình. Nghĩa gốc của từ jealous, nghĩa là ganh tị trong Hy Văn, là có mong ước mãnh liệt với cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu, nhưng trong thư Corinto thứ nhất chương 13 câu 4 thì mang nghĩa tiêu cực. Sứ đồ Phaolô biết rõ lòng ganh tị này qua kinh nghiệm của ông. Ông biết mình được Chúa dùng trong những việc lớn, được Chúa ban nhiều ân tứ trong việc truyền giáo, mở mang hội thánh, cho nên cũng bị nhiều người ganh tị đến độ thù ghét. Kinh nghiệm này khiến ông cảnh giác hơn đối với lòng ganh tị, cho nên khi viết về tình thương, ông bảo rằng tình thương không ganh tị. Người có tình thương chân thật, thấy ai nổi tiếng, thành công, đẹp đẽ, có nhiều ân tứ thì mừng cho người đó mà không ganh tị. Đối với những cá tính tiêu cực của mình, con người rất khó thấy. Khi bị dán nhãn là ganh tị, chúng ta thường phản ứng rất mạnh mà phủ nhận ngay. Nhưng càng phủ nhận, chúng ta càng làm cho tình thương trong chúng ta suy giảm, vì tình thương hay nhịn nhục. Tình thương suy giảm có nghĩa là lòng ganh tị gia tăng. Thiếu tình thương, lòng ganh tị sẽ bùng nổ. Ganh tị không phải là một tội bình thường, vì trong bản chất, jealous là một mong ước mãnh liệt. Châm ngôn chương 27 câu 4 ghi, lòng căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai là người đứng nổi trước sự ganh ghét? Lòng ganh ghét của vua Saul với David đã khởi sự sau một cuộc hành quân trở về. Saul nghe đám thiếu nữ Jerusalem hát, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Câu hát đó là làm bùng cháy con quái vật ganh tị trong Saul, khiến cho chiến thắng vinh quang trở thành vô nghĩa. Samuel thứ nhất chương 18 câu 8 câu 9 ghi như sau. Saul lấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Người nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ có thiếu cho nó ngôi vua mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường nhìn David cách giận. Đó là Samuel thứ nhất chương 18 câu 8 câu 9. Lòng ganh tị của Saul đã khiến cho David phải buôn tàu trốn chạy suốt nhiều năm tháng. Nhưng kinh khủng hơn là nó đã đốt cháy chính cuộc đời Saul suốt 40 năm cho đến ngày tử trận trên núi Gilboa. Chúng ta nghe lại những đặc tính của tình yêu. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ganh tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác, nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Tình thương chân thật đòi chúng ta phải hy sinh, phải quên mình trong tinh thần nhịn nhục và nhân từ. Nhưng tình thương chân thật cũng đòi chúng ta phải từ bỏ điều đứng đầu danh sách là từ bỏ lòng ganh tị, tình thương không ganh tị. Từ bỏ lòng ganh tị là chúng ta đã bỏ và đã giết được con quái vật hung dữ hơn hết trong chúng ta. Lòng ganh tị chính là con quái vật đã giết vua Saul và làm cho cuộc đời David điêu đứng. Từ bỏ không nhất thiết là thiệt thòi, vì từ bỏ lòng ganh tị là một chiến thắng lớn. Chúng ta không từ bỏ bằng sức riêng, bằng ý chí riêng. Chúng ta từ bỏ lòng ganh tị bằng sức mạnh của tình thương. Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với lời Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ những phẩm tính của tình thương, giúp chúng con thể hiện những phẩm tính đó trong cuộc sống để hàn gắn và làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời, những con người thiếu tình thương. Khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật, xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng thông biết tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
trong đêm tối. Tình yêu con nãy như hào mòn, một đời tình trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Tình yêu xa biến đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.